việc cái âm thanh ấy. Vậy cái nhĩ thức này nó là cái gì?
A Nan, nếu mình
ngắm lại thì mình thành ấy, tưởng là cái thân cây. Đây cũng thấy ba cái nó dựa ở nhau, thế mất một là mất cả ba.
Mũi căn là một.
Đá.
Nếu đá lên đối mũi thì, thì chất thịt là thân căn. Cái loại này không được gọi thân căn.
Cho nên ở mũi ấy, nếu mà là cái thơm với cái hôi thì đó là do cái tỷ căn, là cái biết người. Còn nếu mà nó có cái nóng, cái lạnh, cái đau thì nó là thuộc về thân căn, cũng ở trong mũi. Nó có thể có nóng, có lạnh, có đau thì cái đó là thuộc về cái loại thần kinh của thân, chứ không phải là cái thần kinh để biến ra thơm hôi. Cho nên nó có hai việc.
Căn chính của nó là mùi vị thôi.
Cái người, đúng rồi, cái người chỉ nói về mùi vị thôi. Quán này thì tựa hồ như chúng ta không cần đọc, nhưng mà thực ra chúng ta cần phải quán. Chúng ta không cần phải lý luận theo kiểu ở đây, nhưng mà ta cũng phải nương đây để mà quán ngay nơi mình. Mỗi khi thấy, mỗi khi nghe, người nếm, đấy, chúng ta phải tập tâm tách để thấy cho ra nó là hư vọng. Tập phân tách ở trong thân mình ấy. Cũng cho nên phải mượn những cái quán này chứ không phải không đâu. Trong cái lúc học thì mình thấy nó dễ quá, nó như khởi, mình thấy rồi, biết rồi. Nhưng mà chất nữa đóng sách lại là mình quên hết. Thì mình lại cứ thấy đâu cái gì nó cũng thật cả. Ăn cũng vẫn phải đòi đi ăn miếng ăn ngon. Người là phải cần cái mùi thơm, thế cái hơi cái gì mà khác một ý mình không chịu được. Đó. Bây giờ mình phải ngay trong đời sống hàng ngày của mình, bằng cớ là một cái thuốc lá, nó chỉ có cái mùi thơm, chú thì gọi là thơm, mà những người ta không quen nữa thì người ta không gọi là thơm. Thế nhưng mà chú mắc vào cái mùi ấy là chú không gỡ được, thì tức là chú chưa thuộc mấy cái bài này. Đấy. Mắc vào mà vẫn chưa gỡ được, thế là chú vẫn cho nó cái mùi thơm ấy là thật. Thế thì chú chưa thuộc cái bài này, chú chưa hiểu. Bao giờ chú bỏ được cái thuốc lá, đó là chú mới hiểu được cái bài này. Mà trong đời của chúng ta đã còn bao nhiêu thứ ưa thích khác nữa. Những thứ mình ưa thích mình cũng cần phải gỡ. Những thứ mình ghét mình không chịu được, những cái mình cũng phải gỡ. Thì phải học những cái bài này cho thật thuộc, mà thuộc ở thân mình, ở đời sống hàng ngày của mình ấy, mới thật là người học kinh. Chú phải để ý cái chỗ đó, chứ đừng coi thường mấy cái bài này đâu. Mình học đây thì mình nói đi nói lại mãi nó chán, nó không thích. Nhưng mà đến khi mình quán ở ngay trong nếp sống của mình thì mình sẽ thấy rằng quan hệ và cần lắm, mà cái tỉnh ra lợi ích lắm, an ổn lắm. Yêu đức đặc tiết. Cái gió nó mát thì là cái thân thức đã sạch, thì sao lại bảo là không? Con thấy mát rõ ràng.
Kính bạch thầy, cái mát này á là do cái gió nó chạm vào trong cái thân, cái làn da, rồi là nơi đó có cái bộ thần kinh, và cái bộ thần kinh đó thì nó có cái tánh biết, nó biến ra cái cảm giác mát.
Thế cho nên cái biết cảm giác đây nó chỉ theo duyên, để có cái gió thì nó hiển lên để cho phân biệt. Thế chứ sự thật thì chỉ có cái thần kinh là thật thôi. Thế nhưng mà cái thần kinh ấy nó thật không?
Thầy không có thật.
Sao không thật?
Thầy nó chỉ là máu hay là đất nước gió lửa. Đấy. Nếu không có cái Như Lai Tạng thì con cũng không biết mát.
Bởi vì cái đất nước gió lửa, nếu mà không có cái Như Lai Tạng ấy, cái cô có đem đất vào đây cô trộn cô làm cái thần kinh đó là cô làm được không?
Dạ không.
Đấy, cho nên cái Như Lai Tạng là tùy duyên quần nghiệp, cho nên hiện lên như thế một cái công dụng. Cái sự thật là chỉ có Như Lai Tạng thôi. Thỉnh ông chú đặc tiết ý pháp và ý thức giới. Tự nhiên mắt thì phải đối với sắc, tai thì phải đối với âm thanh, thì bây giờ thân thì phải đối với cảm xúc, thì cái cảm xúc đáng lẽ nó phải đứng ngoài thì mới gọi là một chỗ khác chứ. Ban nãy chú vừa mới học được 12 chỗ à, thế thì đáng lẽ nó phải như thế thì mới phải mới là hai, mà đây đâu đâu có thành hai, nó có một, thế thành hai cái chỗ này là phải rồi.
cảm xúc mà thân căn là thân căn thế
mình đã đặt ra là hai, một đằng là căn, một đằng là trần, thì đáng lẽ nó phải có hai chỗ riêng biệt, mà hóa ra bây giờ nó đâu có hai. Theo cái công dụng mà cái đặt tên thế.
Nếu nhân pháp
ta hỏi đấy, cái ý ý thức này nó nhân ý căn nó ra hay là nó nhân pháp trần mà ra đó. Cái đoạn trên thì đã nói nếu mà nó nhân ý căn ra thì nó phải như thế này, như thế này. Ở dưới tức là đáng lẽ viết vào phần A, phần B để mình rõ.
Nếu mà nhân pháp trần sanh ý thức thì
nó sẽ có những chuyện này.
Pháp trong thế gian không ngoài năm trần,
nghĩa là con của pháp trần. Thì còn là có hình trạng thế nào đây? Ngay đến cái anh pháp trần này nó đã không có chỗ đứng rồi.
Pháp trần là nguyên nhân đã hút,
ghi nhớ lại những cái bóng ảnh của pháp trần, mà cái ghi nhớ này làm sao có chỗ nào, cho nên nó vẫn là cái tâm. Mà rồi bây giờ nó lại khởi lên cái phân biệt cái pháp trần đấy nữa, thế thành ra một cái tâm mà chia làm ba thứ. Bây giờ để Phật cho chúng mình quan sát để thấy là không có ba mà có một thôi, là một cái tâm. Mà thực cái tâm, cái vọng tâm ấy cũng không thật đâu, chỉ có cái chân tâm mới thật thôi. Tư lường, tư lường là suy nghĩ, còn liễu biệt là phân tách, biết rõ. Cái liễu biệt đó là ý thức, mà tư lường đó là cái ý căn nó thâu những cái pháp trần ấy. Từng cái một mình gọi là tánh, là cái tâm suy nghĩ. Cho nên cái tư lường nó là ý căn. Liễu biệt đấy là phân biệt, phân tách, là cái ý thức. Tư, ví dụ như bây giờ tôi suy nghĩ về cái bông hoa, đó là tánh tư lường. Cái vấn đề này, cái bông hoa nó hiện lên, tôi nắm lấy nó để tôi suy nghĩ. Thế đấy là cái ý căn nó nắm lấy cái bông hoa. Thế nhưng mà rồi tôi lại phân biệt, đây là hoa hồng, cái màu hồng này nó nhạt, cái màu hồng này nó sẫm, cái này lấy giống từ đâu. Đấy, những cái mà nghĩ tỉ mỉ như thế là cái anh ý thức. Thật ra chung quy có một cái tâm của mình thôi, mà chính ông Phật để ông cứ tách ra rồi ông cứ phân tách ra những cái công dụng để cho mình học. Tuy rằng phân tách tỉ mỉ ra mà lại chỉ cốt là để chỉ cho mình thấy nó là cái hư vọng. Chung quy nó là cái một cái diệu dụng của cái ý thức, của cái tánh giác của mình. Phật muốn chỉ cái công dụng, mà cái công dụng nó tỉ mỉ, nó hay như vậy. Thế nếu mà mình làm chủ được á, thì mình sử dụng cái hay của mình thì tốt lắm. Minh An con tập bảy đà.
Năm bảy đà.
Nó mới biết là các thứ được. Còn nếu nó không hòa thì không được. Như hư không đây chẳng hạn ấy, thì nó không chịu hòa với đứa nào ấy.
Cũng như hư không không
có gì hòa hợp với cái gì.
Nước thành băng là do nơi sự hòa hợp của cái hơi lạnh.
Hơi lạnh tức là không có lửa,
không có lửa.
Thiếu lửa thì thành băng. Cho nên khi có hơi ấm ấy, thì nó lại trở lại thành nước. Tôi còn đọc tiếp đi. Địa đại.
Địa đại.
Chúng mình nó chỗ nào có, cho nên nó nhiều lắm, cho nên gọi là địa đại. Thế bây giờ đất ở đâu ra? Ở đây ngài nói là trẻ cái lân hư đây, Dạ. Bây giờ quả núi kia người ta gọi là do những cái bụi đất để mà thành, hợp lại mà thành. Thế bây giờ đem cái bụi đó chè, theo như ở đây nếu chè mãi đến cái linh hư mà chè nữa thì ra hư không. Thế cho nên Phật mới hỏi vậy, bây giờ muốn có bầu hư không kia thì chè bao nhiêu bụi phải chè bao nhiêu hạt bụi để ra cái bầu hư không kia. Vậy thì có phải tại hòa hợp mà ra mà thành là có quả núi, có thế giới, có thật không? Thế thì làm sao mà cuộc sống lại có quả địa cầu, có quả núi?
Ở đây Phật nói là do
bây giờ con giải nghĩa ngay cái đoạn đấy. Chánh tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Con giải nghĩa cái câu đó. Của sắc, tánh của sắc là cái không chân thật. Này, tánh của sắc, tánh là cái thể. Bây giờ cái tướng của nó thì là cái chuông. Đó. Thế cái chuông này thì gọi là bằng đồng. Đó, cái tánh của cái đồng này, cho nên gọi là tánh của sắc, thể tánh của cái sắc. Ở đây tức là cái không chân thật. Chân không có phải là cái không chân thật không? Cái không chân thật vậy có cái không giả. Cái gì là cái không giả mà cái gì là cái không thật? Đấy, tướng của sắc ấy, tướng của nó thì là cái chuông. Nhưng mà bây giờ tánh của nó thì là bằng đồng. Thì bây giờ lại muốn hỏi cái tánh của cái đồng nó là cái gì? Thì đây Phật giải nhờ tánh của cái đồng ấy là chân không, tức là cái không thật. Thế nếu mà nói có cái không thật thì phải có cái không giả. Bây giờ mình không biết cái không thật là cái gì thì mình biết cái không giả nó đâu. Cái hư không của mình đây ấy là không thật hay không giả? Thế đấy, thì bởi vì nó không thật thì tức là nó là giả. Cái hư không đây á là giả. Bởi vì thật ấy là cái tánh Phật của mình. Nó không hình, không tướng, nhưng nó có công dụng rõ ràng. Đấy, vì mình trong cái bộ Lâm Nghiêm mình dạy mình ở trong cái bài Kiến Tinh Viên Mãn ấy. Kết hối muội thành hư không, kết ám lại mà thành sắc. Hối muội tức là mình mê muội thế này, cho nên mình thấy là hư không. Chứ đây chính là tánh Phật của mình. Đây chính là Đức Thích Ca ngài đang đứng đây. Chẳng những Đức Thích Ca mà là tánh, tâm tánh của mình cũng có ở cả đây. Nhưng mà mình không biết, mình mê, mình thấy là hư không. Cho nên cái hư không này là hư không giả. Còn Phật đấy là tánh Phật của mình đó. Tánh Phật của mình. Thấy cái chân không tức là tánh, cái không thật, cái không chân thật thì tức là cái tánh Phật của mình. Thế cho nên cái tánh Phật chính là cái chân không. Thể chất của tất cả những cái sắc tướng đây là cái chân không, nghĩa là cái tánh, cái Như Lai Tạng, cái chân tâm của mình. Tánh sắc chân không, ông chú nói lại cho.
Đấy, chân không.
Cái tạng dễ chân bên thành. Mình thì mình phân biệt là đây là hư không. Nhưng mà đây chẳng qua là mình tối tâm, mình mê muội, mình thấy là hư không. Chứ thật ra là tâm của mình. Mà đây mình thấy là sắc, chẳng qua là tại mình kết ám lại thì mình thấy là thành sắc. Chứ cũng là tâm của mình. Thực ra cả sắc lẫn không đều là tâm của mình. Là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế thì đấy, ông vốn không biết trong Như Lai Tạng tánh của tất cả những sắc này ấy, chính là chân không. Mà tánh của cái hư không này ấy, là chân sắc. Tánh, cái hư không này là hư không giả. Tánh của nó là Như Lai Tạng. Mà cái sắc này cũng là sắc giả. Tánh của nó là Như Lai Tạng. Thế cho nên tánh của hư không này mới tánh của cái sắc này đều là Như Lai Tạng cả. Cho nên nó bản nhiên thanh tịnh, cho nên nó cùng ở khắp cả pháp giới. Đã, bây giờ Minh An giảng cái câu tùy tâm chúng sanh ứng lượng sở chi tuần nghiệp phát hiện.
Tùy tâm chúng sanh là đắc
chi, ứng vào cái số lượng của cái chỗ biết, nghĩa là ông có thể biết rộng, tôi có thể biết hẹp, mỗi người có cái lượng sở chi khác nhau. Thế nhưng mà thế nào, thế nào là ứng với lượng sở chi, thế nào là tuần nghiệp mà phát hiện? Chúng cái nghiệp của chúng mình nó phát hiện là tại cái lượng sở chi của mình. Nếu ông hay bá thí, đó là cái nghiệp, nghiệp lành. Đó là bởi vì cái chỗ sở chi, cái chỗ hiểu biết của ông rộng rãi, ứng với cái lượng sở chi. Cái nghiệp nó phát hiện là tại, tại cái do cái lượng sở chi. Thế nếu cái lượng sở chi của ông rộng rãi, cái chỗ biết, cái kiến thức của ông rộng rãi, thì ông có cái nghiệp bá thí cứu vớt mọi người. Còn nếu mà cái lượng sở chi của ông hẹp hòi, thì ông là cái, nó hiện ra cái tướng bùn xỉn, ích kỷ, ông không có giúp đỡ cho ai. Đấy. Thế cho nên cái lượng sở chi này, chúng mình mà tạo nghiệp ấy, là do cái lượng sở chi, nghĩa là cái tầm chi kiến của mình. Thế cho nên trong kinh Pháp Hoa đã có chủ trương khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh. Bởi vì nếu mà cái tầm sở chi, cái chỗ sở chi của nó, nghĩa là cái chỗ, cái chi kiến của nó hẹp hòi tầm thường ấy, thì nó sanh ra nhiều cái thói xấu. Còn nếu mà khai cái, nó chỗ thấy chỗ biết của nó như ông Phật ấy, thì nó sanh ra nhiều cái tội. Thế cho nên ứng lượng sở chi tuần nghiệp phát hiện. Mà làm sao lại những cái thân người đấy, cái cuộc đời của chúng mình, cả thân, chánh báo, y báo đây đều là tuần nghiệp phát hiện. Cái này chúng ta đã hiểu rồi. Nhưng mà cái tuần nghiệp phát hiện này là tại ứng vào cái lượng sở chi. Con cho thí dụ,
ví dụ như là con bị đường sống.
Đấy, đúng rồi. Đấy. Sở dĩ mà đi, con đi ăn cắp là bởi vì cái chỗ biết của con đó, con chỉ biết là tiền đó là tốt lắm, tiền đem ngọt, đem sung sướng cho mình. Thế con biết như thế, cho nên là cái chỗ sở chi của mình như vậy, cho nên mình mới tạo cái nghiệp đi ăn cắp. Còn nếu mà con đã học Phật, con đã biết rằng mình ưa thích nhiều là mình khổ sở. Thế thì tự cái chỗ hiểu biết của mình ưa thích nhiều là khổ sở. Cho nên cái tầm tiền này con đem để con giúp đỡ mọi người. Con không có để mà ăn ngon mặc đẹp. Bởi vì biết rằng đấy là mua cái ràng buộc của thân. Thế thì nếu cái đầu óc con hiểu như thế, thì tự nhiên cái việc làm của con đó là con đi bố thí. Thế cho nên cái việc của mình ấy, cái chữ sở chi đấy, cái lượng sở chi tức là cái trình độ trí tuệ của mình. Thầy có hay lấy cái thí dụ cho các em nó dễ hiểu. Thầy có lấy cái thí dụ rằng có cái ông bố đó. Ông bố, ông ấy già, ông ấy có cái chỗ. Thì ông ấy nghĩ là, ông ấy hiểu, ông nghĩ rằng mình đã già rồi. Thì cái bổn phận mình làm bố mà bây giờ già chả làm được việc gì cả, thì mình có cái bổn phận là phải trông nom của cải cho con mình. Thế đấy, cái lượng sở chi tức là cái chỗ hiểu của ông ấy. Ông hiểu là ông đã chả làm gì cho con, bây giờ ông ăn cơm con nó phải nuôi, vậy thì bố thì phải trông nom cho, chăm sóc trong nhà cho con. Vì ông có cái chỗ hiểu như thế, cho nên là thể có bà con chú bác trong làng, những người nào nghèo mà đến thì ông có thể lo đề phòng người ta xoay sở của cải của con mình. Thế cho nên là sẽ thấy ai nghèo đến thì ông có phải có cái chỗ thái độ để cho cái người ấy phải đi đi, đừng đến để rút của bòn ngót của con mình. Thế từ đấy vì cái chỗ hiểu của ông á, ông hiểu là bổn phận mình là bố, mình phải coi sóc cho con, giữ gìn của cho con, cho nên là nó mới ra cái nghiệp là ông ấy xoay sở những cái người nghèo mà đến, thì ông phải có cái cách, nếu mà ông ấy tỏ thái độ mà người ta không chịu lui thì ông ấy phải nói ra lời, mà ông phải có một cái cách nào để đuổi thẳng cánh. Đấy. Thì vì ông ấy có cái chỗ hiểu như thế cho nên ông mới tạo cái nghiệp, hễ cứ bà con nào nghèo đến thì ông ấy xoay sở người ta. Thế cho nên cái nghiệp quả báo ấy, về bởi vì lại thương con cho nên là không có rời đi chỗ khác, khi cái thân này nó chết, cái tinh thần nó không đi chỗ khác mà nó cứ phải trở lại cái nhà ấy, bởi vì cái quấn quýt cái tình thương cho nên nó không có rời. Thế nó trở lại mà lại không có cái nghiệp làm người, bởi vì đã có cái nghiệp xua đuổi, cái nghiệp bùn xìn, cái nghiệp của mắng người khác, xoay sở người khác, không được làm người nữa, thì bà làm một con chó. Đấy, ra làm thân con chó để mà giữ của cho cái đứa con đó. Thế là đấy, cái thân con chó ở đâu mà ra? Cái thân con chó là tại cái nghiệp xua đuổi mọi người, cái nghiệp giữ của thì phải làm thân con chó. Đấy. Mà sở dĩ mà làm thân con chó là tại có cái lượng sở chi, cái chỗ hiểu của cái ông cụ đó, ông nghĩ là mình phải giữ của cho con mình, cái chỗ hiểu của ông cho là cái bổn phận của ông ấy phải giữ của cho con, giờ cảm hóa ra thành ông ấy tạo nghiệp, và vì tạo nghiệp mà cảm nó cứ quả báo thành nó có con chó. Chứ đừng nghĩ rằng con chó là nó làm bằng đất, bằng chó, đất, nước, gió, lửa, do bốn cái thứ này hòa hợp thành thân con chó thì không đúng, mà là bởi vì tuần nghiệp, mà sở dĩ nghiệp tạo là vì có cái lượng sở chi, cái hiểu biết của mình mà nó phát ra cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp cảm mà thành là có thân con chó. Chứ bây giờ mà mình cứ ngồi mình lý luận con chó này là cái gì, rồi mình đập nó ra mình thấy là đất, nước, gió, lửa, rồi mình bảo con chó là bằng đất, nước, gió, lửa, nói như thế là không đúng. Thật ra nó tuần nghiệp nó phát hiện, mà cái nghiệp này là ứng lượng sở chi, tức là theo cái tầm hiểu biết của người ta, phải không? Vì vậy cho nên phải quay về mà soi cái trí tuệ của mình, mở rộng cái trí tuệ của mình ra thì mình sẽ tạo những cái nghiệp tốt, nghiệp lành thì mình sẽ hưởng quả báo tốt, chứ không phải là tại do mình trồng chất cái này mà thành cái nhà mà rồi mình có cái nhà ở đâu. Chính là cái nhà, mình có cái nhà mình ở là tại cái phước đức của mình. Chứ không, nhà không phải là do trồng gạch nhưng mà thành, đã đành là trồng gạch ấy thì thành. Nhưng mà sự thật là mình có được ở cái nhà này là mình phải có phước mình mới được ở. Thì tất cả các thứ ở thế gian này theo như ở đây, cho nên là nó tuần nghiệp nó phát hiện. Chứ bây giờ đừng tìm hiểu cái đất ở đâu ra, cái nước ở đâu ra, mà chỉ là tuần nghiệp phát hiện.
Con có hai người cậu, thì một người cậu thì lúc đó là còn trẻ, bệnh đau nằm nhà thương, thì trong cái thời gian nằm nhà thương đó thì ông cậu lớn thì giúp đỡ lo chăm sóc các thứ lau chùi rửa ráy hết cả đôi tay, mà bất chợt đến là khô đó thì ông cậu trong nhà thương ông cậu đấy chết đi. Thì cùng một lúc đó trong cái đêm đó thì cái đứa cháu con của ông cậu vừa lớn,
thế ông mà làm phước
nè. Dạ vâng. Thì mới nằm mơ thấy có một người đưa đến một đứa bé, mà đứa bé đó là khuôn mặt của ông cậu đang vừa mới chết. Và thành ra là cái tháng ra đó thì là hỏi ra thì mới biết rằng là ông cậu thì vừa mới mất tối hôm qua. Thì theo con nghĩ là do nơi cái sự mà ông cậu nhỏ của con là có cái sự
cảm cái ân, cảm cái ân,
cảm cái ân nó mà muốn quay trở về căn nhà để mà giúp trả đền ơn cái sự giúp đỡ trong
cái chuyện cái chuyện mà muốn quay về thì không biết có phải hay không.
Dạ.
Nhưng mà cứ biết do cái tâm cảm cái ơn thì cũng như là cái đá năm chân thì nó cứ hút cái khắc, thế cho nên là tự nhiên là cứ thế trở về thì có thể như thế. Cái này thì không
các con các trai một cậu lớn thì coi như là đi xa hết rồi, bây giờ nếu mà tính ra thì còn có đứa cháu trai đó là cái đứa mà
nó đền ơn đạt nghĩa, thế cho nên làm phước không mất. trước đã là tình anh em, nhưng mà nếu anh em mà mỗi người ở một nơi thì cũng quên, tại bởi vì có sự săn sóc, mà thứ nhất là nó lại gần cái lúc chết, thành lại cái ân tình nó thân thiết. Đây thì cũng là một cái thấy rõ ràng trước mắt. Ừ. Hiếu Đức đọc hòa tài hòa đại. Để ở đâu ra?
Mẹ thầy, tánh hòa chân không hay tánh không chân hòa, bản nguyên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết.
Dạ, thế nghĩa là thế nào?
Kính mẹ thầy, cái lửa này á là từ nơi cái tánh chân không mà ra, mà biết.
Cũng là cũng như đất, đất là một chất để mình sử dụng. Thân mình cũng cần đến đất, mà đời sống hàng ngày mình dùng đến cái bàn cái ghế nó cũng làm bằng đất cả, các đồ dùng cũng đất, ngay cái thân mình cũng dùng đến đất. Thế cho nên từ cái tánh Phật của mình nó theo cái lượng sở chi đấy, mà theo cái lượng sở chi của mình ấy, nó mình tạo cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp ấy nó ra lửa. Trong cái lửa, bởi vì cái nghiệp làm người nó có nửa thiện nửa ác, thế cho nên cái đất ấy nó cũng là cái thiện, nó nuôi sống mình, mà cũng có khi nó lại là như những người bị những cái nạn động đất, hay là bị những cái nạn đá hay đất, những cái đá nó lăn xuống, thế nó có những cái tai nạn. Thế thì cái đất nó đem cái lợi ích cho chúng mình, mà nó cũng đem cái tai nạn cho mình. Có nhiều người ăn và đến nỗi một bội thực mà bị bệnh ở đấy, là bởi vì cái nghiệp của mình nó có nửa thiện nửa ác. Thiện ấy thì mình tự nhiên nó có cái lành nó đến, những các cái cần dùng mình có đủ, không thiếu thốn, không khổ nạn. Cái nước cũng thế, mà cái lửa cũng thế. Cái lửa nó khiến cho mình ấm áp, khỏe mạnh, mà nó giúp cho mình trong đời sống hàng ngày, những việc nấu ăn, các thứ mình có lửa. Thế nhưng mà nó cũng đem tai nạn cho mình, là bởi vì cái nghiệp của mình nó cũng có nửa thiện, nửa ác. Cho nên mình có cái loại lửa mang cái lành, mà cũng có cái lửa nó đem cái nhào cháy, cái chuyện này, chuyện kia. Thì bởi cái nghĩa là tuần nghiệp, mình là người thì mình sẽ sử dụng chính cái tâm tánh của mình, là cái như đại tạng, nó ứng hiện lên những các cái chất đất, những các cái chất lửa, những các cái nước, để cho mình đủ cái sử dụng. Nếu mà là cái nghiệp thiện, còn mình có những cái nghiệp ác thì lại cũng chính những cái ấy nó lại đem những cái tai nạn đến. Thế cho nên đây chung quy chỉ là tuần nghiệp mà nó hiện ra, tánh chất của nó chính là cái tâm mình, chứ nó không phải cái gì xa lạ, nó chính là tâm mình, nó hiện lên những các thứ theo với cái nghiệp báo của mình. Thế nếu mà là cái nghiệp lành, nó hiện lên những các cái lợi ích. Nếu là cái nghiệp xấu, nó hiện lên những cái tai nạn. Mà thể chất của nó chính từ tâm tánh của mình hiện lên theo cái nghiệp của mình, mà nghiệp mình tạo ra là tùy theo cái trình độ mình có trí tuệ hay là thiếu trí tuệ, cái lượng hiểu biết, tức là cái trình độ trí tuệ của mình. Con đã chắc thực đại. Sáng hôm nay ông chú đang đọc trong đó thì xin giảng hai cái bài ấy. Kiếm đại thế nào là thực đại? Đấy, tức là chính là cái kiếm tinh mà mình đã học mấy bao nhiêu bài đấy. Thì đó là cái gọi là cái kiếm tinh. Thế còn thế nào là thực đại?
Thực đại là cái kiếm biết. Kiếm biết.
Vậy thì thức đại với kiến đại hai cái nó khác nhau chỗ nào? Nó giống nhau chỗ nào, nó khác nhau chỗ nào?
Kiến đại, đánh đầu thì mới nhìn tận tiếp xúc thôi.
Cái kiến đại cũng gọi tên là căn. nhận căn, nhị căn, tất cả sáu căn ấy gồm lại gọi là kiến đại. Thế còn phát sanh ra thức, khi mà gặp duyên thì từ cái căn nó phát sanh ra thức để nó phân biệt. Đó, cái tánh thấy ở nơi con mắt cũng như điện thôi. Rồi bây giờ gặp duyên và ánh sáng nó chiếu vào mắt liền lên cái hình, thế thì khi ấy gọi là nhận thức. Thế là cái gốc là nhận căn, rồi có duyên thì thành là nhận thức, tức là cái công dụng nó thấy. Cái nhận thức thì theo duyên hiện lên rồi lại tắt đi, còn cái nhận căn ấy thì thường trụ không thay đổi. Cái nhận căn, nhĩ căn, cả sáu căn đó cộng lại gọi là kiến đại, tức là cái kiến tinh của mình đấy. Thế còn thức là ở nơi nhận căn, khi gặp duyên thì phát sanh ra nhận thức để thấy cái hình này, thấy cái hình kia. Ở nơi tai, khi gặp duyên thì biến ra các âm thanh để phân biệt. Thế cái chuyện biến ra về sau, cái gọi là nhĩ thức, để phân biệt từng cảnh một, cái đó là thức. Thế cho nên từ căn mà phát sanh ra thức, thì ở đây mới nói là cái thức ấy nó sanh diệt, mà ở đây gọi là lay động. Còn cái kiến đại đó và cái kiến tinh đó thì nó không sanh không diệt, cho nên gọi là bất động. Thế chứ cũng là cái tánh thấy cả, nhưng mà một đằng thì là gốc, một đằng là ngọn. Cái gốc ấy thì là cái tánh nó biết thấy mà nó không sanh diệt, nó vẫn cứ cố định ở tại đó, không biến đổi. Còn cái thức ấy thì nó theo duyên, nó sanh rồi nó lại diệt. Thế thôi thì cũng như nhau, mà dĩ nhiên là tất cả đều là như lai tạng, hiểu chân như tánh mà thôi. Để có chỗ nào ông chú cần hỏi thì nói.
Thầy, con nghĩ, con tự nghĩ là cái kiến đại thì nó là không thay đổi, không diệt, và đồng thời nó cũng nó chỉ chịu cái một cái đồng nghiệp thôi. Còn cái thức đại thì nó có thay đổi, và nó chịu một cái biệt nghiệp, tức là cái thức của từng người một tiếp xúc với cái ngoại cảnh có sự nhận xét và sự suy nghĩ khác nhau. Con có nghĩ là cái thức đại này con dính với cái biệt nghiệp của từng người không?
Cái thức đại thì nó sanh diệt triền miên, mà loài nào cũng có, loài nào cũng có thức, có thức thì nó có thấy. Cái thấy nó biến hiện ra, nó theo cái con mắt nó nhìn, cái nó theo cái nghiệp từng loài nó nhìn nó thấy. Nhưng mà loài nào cũng có kiến đại và loài nào cũng có thức đại, chỉ có điều là cái thức ấy thì nó sanh diệt mỗi một ngày ở mắt của mình. Cái thức nó sanh diệt cả hàng ngàn cái thức sanh bị sanh rồi diệt. Còn cái kiến đại thì từ trẻ đến già nó vẫn cứ y nhiên, nó là cái tánh thấy. Hiểu đức tập A Nan giác ngộ. Bây giờ sang mục ba quyết nghi, ông chú đọc mục ba quyết nghi. Ngày này cũng khó hiểu lắm. Ngày đó. Sao bỗng nhiên lại thành chúng sanh để mà thấy ra những cái cảnh này?
Vậy ông không thường
thì diệu minh. Còn cái bản giác ấy thì nó lại minh diệu. Hai cái chữ để lộn nhau.
Mà thế thôi. Vâng, tâm thực để nghe.
Cái ngày này là cái khó lắm. Bởi vì thực ra như Tổ Đơn Hà Ngài nói rằng, chỉ khi nào cái vị nào chứng quả thì cái vị tự thấy, chứ còn giảng thì không được. Ở đây Phật cũng cứ cố giảng, Phật giảng nhưng mà đâu có phải dễ hiểu. Thôi bây giờ chúng ta nhận từng câu, rồi hiểu ở đâu ai ở đấy. Ông chú nhận từng câu để xem Phật nói cái gì. Bắt đầu từ chỗ Đức Thế Tôn bảo Phú Lâu Na.
Đức Thế Tôn bảo Phú Lâu Na là các A La Hán.
Cả.
Ngày nay Như Lai bày tánh tinh thắng nghĩa, tánh tinh thắng nghĩa, tông thắng địa. Chỗ đó là tông
địa. Em nhớ rằng chỗ này không nói chuyện đến cái ông Anan nữa, mà nói với ông Phú Lô Na và các A-la-hán. Nghĩa là những anh chưa chứng quả thì khó mà hiểu. Cho nên ông Anan không đứng vào đây. Đây là Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lô Na và các A-la-hán. Ông Phú Lô Na, ông nói là ông ấy đã dự hàng vô học, tức là ông ấy chứng A-la-hán rồi. Còn ông Anan đây là người chưa chứng, cho nên không hỏi được câu hỏi này, mà cũng không nghe được cái câu giải nhời này. Cho nên ở đây là nói cho các vị A-la-hán, cho nên chúng mình cũng hiểu và hiểu lõm bõm một chút được đến đâu hay đến đấy. Ông chú đọc tiếp.
Thánh tình thắng nghĩa, tông thắng nghĩa.
Thì thắng nghĩa là cái nghĩa cao rồi. Mà bây giờ đây nói về cái thắng nghĩa ở trong cái thắng nghĩa. Nghĩa là nói về cái nghĩa cao ở trong những các thứ cao.
Mục đích là gì? Mục đích muốn là này.
Mục đích nói đây số 1 là
hàng định tánh thanh văn. Hàng định tánh thanh văn cùng những ai chưa được nhị không. Nhị không tức là nhân không và pháp không.
Thế nào là nhân không, thế nào là pháp không?
Hoàn toàn là không có gì cả.
Chất có cả cái thân mình.
Không tất cả.
Đấy, cái bị này là những người đã được nhất nhân không là người ta không còn chấp ngã nữa. Đây là Phật nói với những người ấy. À, các vị chưa được nhân không với pháp không. À, chất pháp là cho những các cảnh đây là thật. Nhân không là cho thân mình là thật. Đấy thì bây giờ Phật nói cái nghĩa này để cho những cái người mà chưa chứng được những cái hai cái ngôi ấy thì phát tâm để thượng thừa, tức là cầu thành Phật.
Như vậy là cái chất thanh văn này là chưa chấp ngã pháp.
Hàng định tánh thanh văn. Định tánh thanh văn là những các vị về tiểu thừa mà người ta không có hướng về đại thừa, gọi là định tánh. Tức là Phật nói đây là để cho những các vị A-la-hán người ta cầu thành Phật, người ta được cái cảnh giới tịch diệt chân a la ngã chính tu hành xứ, tức là nắm được cái chỗ cái nhân tu để mà thành Phật. Tịch diệt đấy, ví dụ như là Phật chỉ cho cái tánh cái kiến tinh đó. Cái kiến tinh là cái tánh thấy, cái tánh nghe, nó là cảnh giới tịch diệt. Cái ấy không có tạp với lại các thứ căn trần thức ở bên ngoài, nó là cái cảnh giới tịch diệt, không có sanh diệt. Thì đó là cái chỗ chân a la ngã, không có động loạn, chính là cái chỗ tu hành
không động loạn.
Thế thì đây Phật chỉ cái chỗ để tu cho những các vị đó.
Là của Phật là nhắm
chữ này ở đây có giảng mà trong cái trang mấy nhỉ? Đây có 130 tánh giác để bản giác. 30 ở chỗ dưới.
Tánh giác bản giác. Tánh giác bản giác đó. Bản là chân nguyên của vạn pháp, không thiệt sự vụ, không luận tu hành.
Tức là không.
Nguyên gốc.
Cũng là giác. Nhưng mà đang nói chữ tánh là nói về cái thể chất, còn nói chữ bản là nói về cái gốc của nó. Thế nhưng mà cũng là nói về cái tánh giác thôi. Nhưng mà cái thể tánh của nó ấy, thì là diệu minh. Còn bản giác là cái gốc của nó thì là minh diệu.
Diệu minh tức là tịch mà thường chiếu. Minh diệu ngược lại, chiếu mà thường tịch.
Ví dụ của lý cụ, chẳng phải rõ sự thảo. Diệu nghĩa là thế nào mà minh nghĩa là thế nào, nói cách khác là định, mà chữ chiếu nói cách khác là tuệ.
Tuệ
hai cái nó gắn nhau, cho nên đây người ta nói cả hai. Dạ. Nhưng một đằng thì nói về cái tánh thì chú trọng cái chữ tuệ trước rồi mới định sau.
Dạ.
Còn nói về cái bổn gốc của nó thì chú trọng về chữ chữ minh rồi sau mới nói đến chữ diệu. Đấy, vì thế cho nên cái tánh của nó thì diệu minh, mà cái nguyên thể của nó, nguyên nó ấy, thì là minh diệu. Chứ thực ra là nó vừa
cái lẫn nhau
tức là chữ bản là vốn, vốn gốc, mà chữ cụ là đầy đủ, nghĩa là nó đủ vốn, vốn nó đủ, nó không phải mượn mình minh thêm cho nó, không mượn cho bọn minh.
Đây này
bắt là cái chuyển biến của từ cái tánh giác mà nó chuyển biến sang cái thức a lại ra, nghĩa là bắt đầu cái đường mê, mà vì nó còn vi tế cho nên gọi là nó có ba đợt cho nên gọi là tam tế, rồi về sau lục thô là sáu cái tầng lớp để biến hóa cho đến cái tâm, cái thức a lại ra bây giờ nó chia ra thành các thứ như chúng mình vừa tới bây giờ, vì tức là nó có sáu cái lớp. Thì cái này có thì ngài Mã Minh này có giảng cái này, một muốn hiểu thì lại phải còn một học về cái học thời bài về cái gì khải tín luận của tổ Mã Minh này mới đặt ra cái chuyện tam tế lục thô này. Nhưng mà thôi bây giờ mình cái hiểu tạm như thế là cái sự chuyển biến từ lúc bản giác mà bây giờ biến cho tới chúng mình bây giờ, là nó có trải qua ba trình độ vi tế rồi tiến lên sáu trình độ thô. Thô tức là chúng mình nhận được, chúng mình thấy được.
Bồ Tát Đại Giác còn chưa rõ. Bồ Tát Đại Giác
lượng tỷ lượng, nghĩa là như chúng mình bây giờ biết sự vật là do tỷ lượng. Còn Đức Phật với các Bồ Tát, các ngài biết sự vật do hiện lượng. Hiện lượng nghĩa là lượng sự vật theo ngay cái hiện tại. Còn chúng mình là tỷ lượng, là chúng mình đo lường sự vật bằng cách so sánh. Tỷ là so sánh. Đã. Như chúng ta bây giờ biết trông thấy cái cây mít thì biết rằng cái cây này nó sẽ ra trái mít, mà chúng ta biết rằng ruột trái mít ăn nó sẽ ngọt, đó là bởi vì chúng ta nhớ lại những các cái loại cây này đã từng ra cái loại trái ấy, và chúng ta đã từng ăn và chúng ta đã từng biết. Thế cho nên chúng ta biết theo tỷ lượng, tức là biết theo cái sự so sánh với những cái mà mình đã có kinh nghiệm dùng rồi thì mình biết. Đấy. Cái chữ yên còn Phật ấy, thì ngài không có dùng tỷ lượng mà ngài dùng hiện lượng, là bởi vì bây giờ cái tánh giác của Phật ở ngay cái quả mít đó, ngay tại chỗ mình biết. Đấy. Cho nên ngài như cái tấm gương này, vật nào là soi vào là ngài thấy thẳng nó. Thế không có chúng mình là thấy biết do kinh nghiệm đã qua, thành ra nhiều khi mình sai, bởi vì cái quả mít mà mình ăn ấy trước ấy thì nó ngọt, mà bây giờ có thể cái quả này nó sẽ chua. Thế. Hay là có thể cái cây này nó giống như cái cây ấy mà có thể nó lại là loại cây khác, mình có thể làm. Cái tỷ lượng của chúng mình ấy thì thường là, còn cái hiện lượng của cả ngài không bao giờ sai.
Khi mê thì chân khởi vọng.
Chuyện cái câu hỏi trước của ông, câu hỏi trước là làm sao đang là chúng sanh bụng, đang là Phật thì bao giờ trở lại làm chúng sanh? Cái đây ngài trả lời là đã thành Phật, đâu còn vọng kiến mà sợ không hoa tái phát. Thế cái câu này ông chú hiểu sao? Hư không ấy, nên sở dĩ mà nó có là vì cái mắt đau. Vào bào thai mà có cái mắt của loài người, thì mới nhìn thấy cảnh giới của loài người. Cái con cua thì nó có mắt cua, nó mới thấy cảnh giới nó hiện lên. Thế cho nên những cảnh giới đây gọi là hoa đốm ở hư không. Mà cái con mắt đeo nghiệp như mắt người, mắt cua, mắt gà, mắt cá, đó là những người đeo nghiệp. Thế vì có đeo nghiệp thì mới thấy những cái hoa đốm ở hư không, mới thấy các cảnh giới, cũng như người mắt có bệnh. Thế vì có đeo nghiệp thì mới thấy những cái hoa đốm ở hư không, mới thấy các cảnh giới, cũng như người mắt có bệnh thì mới thấy hoa đốm ở hư không. Thế còn Phật bây giờ, Phật không có nghiệp gì cả. Phật không có đeo mắt người, Phật không có đeo mắt cua, thì làm sao mà Phật thấy những cái cảnh giới này nó hiện lên được? Đấy, thì như thế là Phật nói cái bất không như lai tạng. Thế nào gọi là bất không?
Bất không.
Chúng ta học ở từ trên này là chúng ta học về không như lai tạng. Cái như lai tạng của mình ấy, nó không có những các cái chuyện thế gian này, không có núi sông, không có nhà cửa, không có người vật. Cho nên gọi cái như lai tạng của mình ấy, nó là không, mình học nguyên nó là không. Cho nên gọi là không như lai tạng. Thế nhưng mà đến khi đeo nghiệp thì loài người có cái mắt mỏi là đeo cái mắt của loài người. Con cua nó đeo mắt của loài cua, con cá nó đeo mắt của loài cá, thì làm sao nó sẽ thấy cảnh người, thấy cảnh của loài người. Cá thì thấy cảnh loài cá, cua thấy cảnh của loài cua. Thế như thế cái như lai tạng của mình ấy, vốn nó không, nhưng mà bây giờ nó hiện nó đủ thứ như thế, cho nên gọi là bất không như lai tạng. Tại mình đeo nghiệp mà nó ra cả cái chuyện đó. Là Phật giải nhời một câu hỏi của ông Vũ Đô Na một câu, rồi đến câu sau ấy, Phật mới giải nhời về cái không bất không như lai tạng, để trừ nghi năm đại lấn việt nhau. Đó là về câu hỏi về sau. Mà gọi là giác, thì nó vô sở minh. Các pháp dưới thì chỉ có tánh giác thôi. Mà bây giờ mình chia đôi ra, nào năng nào sở, thì nó mất cái thật đi rồi.
Năng cái nội trong mà sở ở ngoài.
Nghĩa là chừng lại. Cũng như chữ diệu đó, nó là đức. Chắc rồi. Bây giờ mình lại muốn minh thêm nữa cho nó tốt hơn nữa. Là ông Phật rồi, bây giờ lại muốn giỏi hơn ông Phật nữa. Muốn biết cho nó rõ. Thế cho nên mình lại nhìn lại cái giác của mình, phân biệt thêm. Thế là thành ra chia hai. Mình muốn biết rõ thì tức là phải có một cái nào nó khác với mình mới biết rõ. Chứ còn chính mình thì mình biết mình rồi. Bắt đầu thấy cái pháp giới mình chia ra làm hai, có tinh thần với vật chất, chia thành hai.
Nhân khác với
hư không này, thì mình thấy cái hư không này nó giống cái tánh giác ở cái chỗ nó không có hình, không có tướng gì cả. Thế cho nên lập đồng, thấy cái hư không này nó không hình không tướng, nó giống như cái tánh giác của mình. Còn những cái thứ này nó có hình có tướng, nó chướng ngại, thế là nó khác với mình.
Hư khác với cái khác mà lập đồng, để rồi lại có không đồng không khác.
Vẫn hữu tình chúng sanh, có cái tâm tư lượng. Trước tức là mình phan duyên, cái ý thức nó phan duyên, nắm vào, vướng vào,
cái đầu nó phát sinh tình nghiệp những chỗ.
Đây tức là Phật nói về chính cái tam tế lục thô đấy. Phật, nhưng mà đây Phật không có đặt tên gì cả, Phật chỉ cho mình cứ diễn biến nó để đi. Từ cái lúc mà tánh giác mà nó diễn biến cho tới bây giờ mình có cái thân chánh báo, y báo đây, cái cuộc đời này. Cái diễn biến từ lúc bắt đầu cho đến lúc bây giờ thành có cái thân chúng sanh. Bạn này Phú Lô Na, tánh giác vốn minh, vọng mà muốn minh thêm cái giác, thì cái việc này gọi minh thêm cái giác ấy, gọi là thanh tướng, nghĩa là bắt đầu đi vào vô minh, gọi là bắt đầu đấy. Thế thì bây giờ ông chú hiểu thế nào là minh thêm cái giác. Bây giờ thì toàn thể mình là cái biển giác. Lúc đầu tiên đó là chỉ một biển giác mông minh thôi. Thế mà bây giờ lại khởi cái tâm động, gọi là vọng động, bắt đầu động muốn biết. Thế thì có cái gì khác nữa đâu mà biết, mà bây giờ mình muốn biết thì tức là khởi cái động lên thì thao ngoại là nó thành hại. Thế là bắt đầu là cái vô minh ở cái chỗ đó. Thế cho nên mới gọi là thanh tướng vô minh. Cái biển giác nó đang không có năng, không có sở gì cả, nó không có hai. Mà mình bây giờ nhân minh lập sở, mình muốn biết, muốn thấy, đó là mình lập ra một cái thành em, đã có như là có một cái gì khác đi thì mình mới thấy, muốn thấy, để thấy cái gì. Cái thành vì vậy mới chia ra thành là có hai, là một đằng muốn thấy và cái bị thấy, nó thành hai thứ. Thì ở đây gọi là có lập sở mới có vọng năng. Thế thì khi mà mình muốn ấy, thực ra là nó không có, nhưng mà mình muốn thấy như thế, thành ra trong tánh không đồng không khác, mình lập ra cái có khác. Thế tức là bây giờ cái biển giác ấy nó biến thành hai, một cái biết thấy và một cái bị thấy. Thế là bây giờ là thành có phần cái biết thấy là tinh thần, cái bị thấy gọi là vật chất, mình chia ra là hai. Thế thành có năng có sở, không phải thuộc vào cái ấy. Đây là nói cái lúc đầu về bản thể, mà tổ đã nói rằng thực ra cái này là Phật lượng, Phật giảng cho mình như thế. Chứ không thể đem cái tâm hiện tại của mình mà bàn về cái lúc ấy được. Không phải. Cái việc của mình bây giờ là mình đã sống ở trong cái môi trường bắt buộc phải phân biệt rồi. Phân biệt tránh tà, phân biệt cái hay giờ để mà cái trong cái đời sống cho nó đỡ vấp ngã. Bây giờ mình là chuyện khác. Còn đây là cái nói kể lại cái đầu tiên như thế, mà tổ Đơn Hà đã dặn rằng khi nào chứng quả ấy, thì mới thấy được cái sự này, mới hiểu được cái sự này. Còn đây là Phật tạm vài lời mà giảng qua thế này thôi để cho mình hiểu biết qua loa thế, chứ mà không có thể đem cái hoàn cảnh này mà so sánh với chúng mình bây giờ được. Đây là từ đang ở trong cái biển giác mà chuyển về cái đường mê. Còn mình bây giờ thì ở hẳn trong cái đường mê rồi, thì mình lại có một cái đời sống của mình bây giờ nó khác. Cái việc này mà nói chuyện bây giờ thì nó không phải. Đây là bắt đầu khi khởi cái đường phân biệt. Bắt đầu là có ý căn, xong rồi mới có ý thức, rồi mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp đưa đến trần lao phiền não, đó là bắt đầu tạo nghiệp. Thế rồi cảm cái quả báo, bây giờ mới có cái thân của mình. Cho nên hễ chỗ nào nổi lên thì gọi là thế giới, chỗ nào lặn xuống thì gọi là hư không. Đấy, thế là bắt đầu có cái y báo. Thế rồi mà, rồi ở trong cái y báo là có cái thân của mình, là chánh báo, tức là cái quả báo bắt đầu có chúng sanh. Thì đây cũng nói sơ rồi như thế thôi.
Ngoại cảnh là y báo
à.
Bản thân mình là chánh báo
ở đây cái nói hư không là đồng, thế giới là khác ấy, đó là y báo. Còn cái không đồng không khác, các pháp hữu vi, đó là chánh báo. Tức là đây là nói cái đường lối từ ban sơ, rồi cái tâm nó bắt đầu nó đi đến cái phân biệt, và từ cái phân biệt rồi nó tạo nghiệp, rồi từ cái tạo nghiệp tới nó cảm nó quả báo. Thì ở đây coi như là sơ lược Phật nói cái bắt đầu vì sao. Chung quy cái gốc sanh tướng của mình là muốn minh thêm thế giới, muốn phân biệt. Thế cho nên bây giờ chúng ta những người muốn trở về đường tu thì cũng phải tập an định cái tinh thần, bớt phân biệt cảnh ở bên ngoài. Để mình bớt cái lãnh thọ cái cảnh thì tức là cái tâm tham, tâm giận của mình nó bớt. Do cái chỗ đó mà mình trở về dần với cái tánh thật của mình. Tánh thật của mình là định và tuệ.
Có những tài liệu con thân được đọc là thật không thích nói những cái đó. Bây giờ hỏi con người thì đâu mà ra, con người sẽ đi đến đâu, thì thật không thích nói cái đó. Chứ bảo cái vũ trụ thì đâu mà có, vũ trụ sau này còn hay không, thì thật nói bọn đừng có hỏi cái đó gì.
Đúng rồi.
Tại sao
đúng
thế. Đây thật để muốn giải cái này rồi.
Đấy, thì ở đây bởi vì ông Cú Lô Na ông hỏi thì thật giảng coi như là sơ tạm, thế cho nên cái lời giảng này không coi như là không có rõ ràng lắm.
Yeah.
Các nơi Phật không có giảng, là bởi ít giảng về cái việc này, bởi vì Phật cũng nói ở trong kinh A Hàm như là có cái người ta bị cái mũi tên, thì thành ra bị cái mũi tên độc, cho nên cái việc cấp bách là chữa cái bệnh.
Yeah.
Chứ không còn bao giờ thông thả lúc bây giờ nó nghiên cứu cái các chuyện khác sao.
Yeah.
Thì bây giờ chúng ta cấp bách cái tuổi già là cái chết nó tới, làm thế nào để ra khỏi cái sanh tử.
Yeah.
Để cứu mình trước, cho nên cái việc nó cần hơn.
Yeah.
Vì vậy ở đây Phật có nói cũng quá sơ rồi.
Yeah.
Gần như mình không hiểu gì.
Yeah.
Trên đặt tiếp. Thế giới tiếp tục, chúng sanh tiếp tục, rồi nghiệp quả tiếp tục, ba cái thứ tiếp tục đấy. Gốc là do tánh giác minh.
Phật giảm cái tại sao phát minh vũ trụ, phát minh vũ trụ, Phật giảm cái đó. Rồi thứ hai là Phật giảm tại sao mà chúng ta chúng tách các chúng sanh, các
loài bọn chúng mình.
Phật giảng là tại sao mà có cái nghiệp quả mà do ai
thế nào là nghiệp để đến nỗi nó cứ nối tiếp. Trên Phật cũng bắt buộc Phật giảng về cái sanh tướng vô minh để Phật cốt là nói đến những cái thứ sau này. Thế vì vậy trên Phật cũng bắt buộc Phật phải sơ lược giảng tí cái sanh tướng để đưa đến cái chỗ chỉ cho ba cái thứ này. Bây giờ làm sao nó cứ nối tiếp. Bây giờ mình phải dừng cái sự nối tiếp ấy để giải thoát.
Nếu mà dừng ở đây thì có căn là dừng được chúng sanh hay dừng được cái nghiệp quả. Chứ mà thế giới thì có thể là có thể dừng được.
Thì bây giờ mình cứ hạn cứ lo cái nghiệp quả nó dừng lại thì tự nhiên không có chúng sanh là chánh báo. Mà không có chúng sanh thì không có cái y báo là thế giới. Mà bây giờ mình hẳn cứ nói chuyện dừng cái chuyện luân hồi của mình đã. Còn cái việc mà cái thế giới này ấy, thì nếu mà mình rồi tí nữa mình học thêm về cái việc tu của Đức Quán Thế Âm thì sẽ thấy có cái việc là nó chuyển cái thế giới hữu vi, nó trở về cái cảnh giới vô vi. những cái nó cao, rồi ở dưới này biết các ngài, các Bồ Tát mới tiến tu được tới. Rồi bây giờ nhân quả Như Lai lại có lúc hết. Nghĩa là ngờ là cái Như Lai tạng nó có lúc hết, có lúc bắt đầu.
Nếu mà đã có thuyền thì phải có tu. Vậy bao giờ núi sông đất liền cùng chúng sanh nghiệp quả lợi tập lại tái sanh, lại sanh ra?
Không có, cho nên chẳng có gì sanh ở nó cả. Cũng như mình bây giờ mình ngủ mình chiêm bao, thì bây giờ hỏi ai sanh ra những cái chiêm bao đó? Nó không có gốc. Mê thì thấy ra các thứ, cái mê nó không có cái gì, đến khi mình tỉnh thì nó tắt đi. Chứ không thể nói tại mình có cái tánh giác mà nó thành ra mê. Nhưng mà cũng thực, nếu cái cục hòn đá, cái cục gỗ kia nó có thành mê bao giờ đâu. Mình có tánh giác nên là có cái chỗ mê. Thế nhưng mà cái mê là cái không có gốc.
Con chưa hiểu cái này. Nó là mê không có gốc. Mê không có gốc. Con có gọi là mình bạn như vậy thì con cũng gọi là mê có thể gọi là vô minh này.
Thì chính là vô minh mà.
Thế thì Phật có giải thích là từ trước tiên là mình là giác. Mình là, bản chất của mình là giác. Bản chất của mình là Phật chính là giác. Nhưng mà vì bắt đầu như thế nào thì mình thành vô minh. Thế thì bây giờ nguồn gốc của vô minh,
cái gọi là sanh tướng vô minh.
Yeah.
Nhưng mà chỉ đây chỉ nói là vì muốn vương minh cái giác thì gọi là sanh tướng vô minh, cái vọng động. Nhưng mà cái tìm cái gốc nữa thì tập tục không nói. Không biết là làm sao khi không lại vọng động, muốn minh cái giác, khi không lại đi vọng lại khởi lên cái vọng ấy, phải có cái vọng động để mà bây giờ thành ra bao nhiêu thứ động. Thì cái đó thật sự không biết. Bởi vì những cái này hẳn là mình khó hiểu, cho nên Phật ít giảng đến đó. Ở chỗ dưới này, cái chỗ giải nghĩa thì chúng sinh có thủy. Bởi vì tưởng là chúng sanh có thủy, cho nên mới ngờ là cái quả Phật có chung. Thế tức là chúng mình cứ nói từ vô thủy, nghĩa là không biết từ bao giờ. Đấy, cái chuyện mê của mình, cái gốc nó từ ngày ấy, ai bây giờ ai biết lúc nào mỏ. Thôi bây giờ chỉ nói cái hiện tại của mình thôi. Hiện tại của mình ấy, nhiều khi đang bình an thế này, thế bỗng chợt một cái có một sự gì xúc phạm ấy, thấy mình nổi giận đấy. Thế thì cái gì cái nổi giận này nó từ đâu nữa ta? Chịu khó đọc tiếp.
Tại viên mãn dung hòa, thú lầu na ông hỏi về đất nước gió lửa, bản tánh viên mãn dung hòa cùng khắp pháp giới.
Viên mãn dung hòa, chú hiểu làm sao thế nào đó? Ông Phú Lô Na ông bảo nước ấy, mà đổ vào lửa thì lửa phải tắt, mà đem lửa mà đun nước thì nước phải cạn. Như vậy là đất nước gió lửa nó lấn nhau. Mà bây giờ Phật lại bảo trong Như Lai tạng này bốn cái chất này có đủ cả, cùng viên dung thanh tịnh, viên dung ở khắp pháp giới thì là làm sao? Thế ông hỏi Phật thế. Thế thì đây Phật nó giải nhờ, Phật giải nhờ thế nào nhỉ? Nói về phần tướng thì tuần nghiệp mà giải hiện Nói về phần tướng thì những cái là theo nghiệp mà giải hiện, đã gọi là giải hiện thì đâu có thật. Còn nói về tánh thể thì lửa cũng là Như Lai tạng, mà nước cũng là Như Lai tạng, vậy thì làm sao nó lẫn lộn nhau? Cho nên nói về tánh thể thì nó vẫn cùng nhau ở khắp cả pháp giới. Còn về sau nói về phần tướng ấy, thì tùy duyên tuần nghiệp nó giải hiện từng chỗ. Thế nhân tiện đây là Phật nói về cái Như Lai tạng, thể nó tịch phi tất cả, dụng nó chiếu tức tất cả, nghĩa là thế nào? Em nói tất cả.
Hai cái đoạn, hai cái đoạn này đúng nhau hoàn toàn. Không cái là không và phải.
Cái là tức là cái tức tất cả, nghĩa là cái Như Lai tạng này sẽ mà phần nghiệp theo cái nghiệp nó hiện lên lửa, nó hiện lên đất, nó hiện ra nước, đấy là theo nghiệp nó giả hiện lên đấy thôi. Chứ mà thực ra cái Như Lai tạng nó không phải là lửa, nó không phải là đất, nó không phải là nước. Đấy, theo nghiệp nó giả hiện, cũng như cái điện nó đang có khắp cả đây. Để vào cái đèn này thì nó bật cái ánh sáng, vào cái radio thì nó ra tiếng nói, nhưng mà điện nó không phải là ánh sáng, nó không phải là tiếng nói. Theo duyên nó hiện lên cái tướng, giả hiện thế rồi tắt đi. Cho nên bây giờ hiện ra đất, nước, gió, lửa, hiện ra chuyện này, chuyện kia, chỉ là cứ theo duyên tuần nghiệp mà nó giả hiện lên thôi. Rồi sanh rồi lại diệt, cái nó không thật. Cho nên cái đất, cái nước, cái gió, cái lửa theo duyên mà giả hiện chứ không có thật. Thế còn còn nói về phần tánh của lửa thì tánh của nó là Như Lai tạng, tánh của đất cũng Như Lai tạng, tánh của nước cũng Như Lai tạng, thì là Như Lai tạng cả, thì làm sao mà nó lại lẫn nhau. Thế thế cho nên dần dần nói về phần dụng ấy, thì chính cái Như Lai tạng nó phát ra lửa, cho nên đây nói là dụng chiếu tức tất cả. Chính cái Như Lai tạng nó sinh ra lửa, chính cái Như Lai tạng nó sinh ra đất, là theo duyên tuần nghiệp giải hiện cho mà thôi, thì nó hiện ra tất cả. Thế cho nên nó không phải là lửa, nó không phải là nước, nhưng mà nó chính là bản thể của tất cả, cả đất, cả nước, cả lửa. Thế nếu ở đây đến cái phần kết là diệu trí thì phát là diệu dụng. Đấy. Bởi vì Như Lai có trí tuệ sống hợp với cái Như Lai tạng. Thế cho nên ngày hiện được thứ gì cũng được hết. Còn chúng ta ấy, bởi vì sống lấy cái trần lao làm sự thật, sống với những cái hư vọng khư khư chấp chặt, cái tường là cái tường, cái sông là cái sông, thế cho nên đâu có đi qua được cái tường, đâu có đi qua được cái sông, bị những các thứ nó ngăn ngại ngăn chướng. Cho nên bây giờ chúng ta nếu mà muốn được như Phật ấy, thì phải siêng năng cầu đạo vô thượng. Con đường Bồ Đề còn xa, mình phải cố gắng để đến nơi thì sẽ được. Còn bây giờ là mình vẫn còn sống ở trong chướng ngại, cho nên đất nó vẫn chướng với nước, mà nước nó vẫn làm tắt cái lửa, lửa nó vẫn đốt các cây cối, mà chúng ta thấy đủ thứ chướng ngại ở trước mặt. Đoạn này thì thực ra nếu mà đọc kỹ thì nó cũng rõ nghĩa, không có khó như cái đoạn trên. Cái đoạn trên thì coi như là có hiểu, thế còn cái đoạn này thì đọc kỹ thì nó cũng ra nghĩa.
Cái đoạn cái E này cũng vẫn là lời nói của Phật hả?
Tất cả đây là lời nói của Phật.
Như chiếc dương cầm, như chiếc dương cầm, ngón tay mình về thì con nghĩ cái dương cầm này làm sao mà 2000 năm trước mà có cái dương cầm. Cái dương cầm này phải nói là dương cầm như thế nào? Như chiếc dương cầm piano, dương cầm tức là gì, là chữ piano.
Thế nào? Nào?
Thế thì 2000 năm làm sao?
Thì cứ biết ngày xưa người ta cũng có đàn.
Thế là cái dương cầm tức là cái gì đây? Là cái đàn gì đó?
Không, cái đàn của ngày xưa.
Đàn ngày
xưa,
cái đàn khác.
Chữ chữ dương cầm là cái đàn của người Tàu. Vâng.
Chứ không phải là cái piano bây giờ nữa. Dương cầm là cái loại đàn người xưa
đấy. Cái đàn,
như chiếc đàn.
Như chiếc đàn. Thế thì cái văn minh của người thế gian nó cũng không tiến nhiều đó nhỉ. 2000 năm Phật vẫn có đàn mà bây giờ mình vẫn có đàn. Thế thì cái văn minh thời xưa của người ta cũng cũng có một cái tiến bộ lớn mà rồi mình bị quên đi thôi.
Tài liệu thì những cái 3.000 năm về trước, 4.000 năm về trước có những cái nó rất cao.
Đó, đó. Anh em này, anh em chúng mình cũng có cái chỗ sụt đi rồi bây giờ lại tiến lên đấy thôi.
Có cái sụt đi
nhưng mà ngón tay vụng về thì chỉ có bản nhạc Trần Lao. Chúng mình cũng là cái tâm Bồ Đề mà Phật ấy thì vô biên công đức, mà chúng mình ấy thì bao nhiêu thứ rắc rối. Ừ, hả? Là cái biển ấn là nó hiện hình lên cũng như mặt nước nó bằng thẳng không có sóng nhiều, thì trên trời con chim bay qua hay là có cái những cái hình mây ở trên trời nó hiển lên ở trên mặt nước, thế cho nên gọi là hải ấn, nó hiển các cái hình đấy. Thế thì cái tâm Phật trong lặng mà ở khắp pháp giới, cho nên chúng mình hiển hết cả hình lên trên cái mặt tâm của Phật, cho nên Phật thấy hết, Phật biết hết.
Con có câu hỏi như này, nếu mà nó nói là Phật tức là coi như đồng một thể, tất cả đều đồng một thể, nhưng tại sao ở trong kinh đạo Phật thì có Phật với cửa thọ mạng của Phật lại ngắn dài?
Thì đấy là nói về cái ứng thân,
ứng thân
chứ không phải nói về cái pháp thân. Ứng thân thì tùy cái nghiệp duyên của chúng sanh, tùy cái phước duyên mà Ngài hiện. Có khi muốn hiện bao nhiêu năm, bao nhiêu năm. Thế những cái không kể. Còn thân thật của Phật cũng như chính pháp thân của chúng ta là không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Còn cái thân giả tạm bằng cơm này thì nó theo nghiệp thì nó có bao nhiêu năm tùy. Chứ còn cái tánh Phật của mình, cái tánh vô lượng quang của mình thì nó không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Tánh Phật của chúng ta nó không có diệt.
Phật tâm tam muội, Phật tâm tam muội, tam muội,
tam muội, tam muội nghĩa là chánh định. Chánh định tức là hoàn toàn trở về cái định thật sự. Chính tâm của chúng mình nó định, mà tại cái vọng thức ấy, nó cứ khởi động lên. Chứ còn tâm của mình là cái bản chất ấy, gọi là, cho nên kinh này gọi là thủ lăng nghiêm, nghĩa là định tự tánh. Tự tánh chúng ta vẫn định, mà bây giờ chúng ta cứ vọng động. Cúng chánh viên chi, như là ứng cúng, ứng vào mấy sự cúng của thế gian, tức là Ngài ấy mới thật là đáng là cái bậc để cho thế gian cúng dường, cho nên gọi là ứng cúng. Thế còn chánh biến chi, chi là biết, biến là khắp, biết khắp tất cả mà lại biết một cách đúng, cho nên gọi là chánh. Tức tất cả, không phải là những hình tướng này, cho nên phi tất cả, nhưng mà chính là bản thể của tất cả, cho nên nói tức là
dụng như là hình thể thôi, dụng những cái hình thể bên ngoài, biểu hiện bên ra bên ngoài.
Còn cái thể chất ấy thì là bản, tất cả bản pháp thì bản thể là như lai tạng, cho nên nó chính là tất cả bản pháp. Cái chuông này cũng là như lai tạng, cái cột này cũng là như lai tạng. Như lai tạng không phải là cái chuông, nhưng mà bản thể của cái chuông nó là như lai tạng. Vì vậy tất cả cái chuông đây chính là như lai tạng. Cho nên nó không phải những cái hình tướng này, nhưng nó là thể của tất cả cái hình tướng này. Thế nghĩa là tất cả thế gian này toàn vọng tức chân. Tất cả thế gian này bản thể chính là như lai tạng, là cánh Phật cả. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra thì là thành Phật thôi.
Câu hỏi số 3. Chúng sanh nên đâu có vọng? Phú Lâu Na bạch, chân tâm viên giác dược minh của con và Như Lai đều viên mãn không hai. Con vì vọng tưởng khiến ở lâu trong luân hồi, nay được thánh thừa còn chưa rốt ráo. Thế Tôn đã diệt chọn tất cả các vọng, chỉ có diệu dụng chân thường. Xin hỏi Như Lai, hết thảy chúng sanh nhân đâu có vọng, tự lấp diệu minh mà chịu luân chuyển.
Hỏi chúng sanh vì sao mà nhân đâu có vọng, vì sao mà bỗng nhiên hốt nhiên mà lại khởi cái vọng để đến nỗi mà kéo dài cho tới bây giờ. Ở đây ông hỏi gốc vì được sao, thì dĩ nhiên là cái câu giản dị này mọi người cũng không có thỏa mãn, nhưng mà cũng không biết cách nào hơn, bởi vì đây là nói chuyện từ vô thủy, anh em mình không biết rõ. Thì Phật mới bảo cái mê nó không có gốc. Cũng như cái ông Diễn Nhã Đạt Đa này phát cuồng, không có lý do gì cả.
Cái đoạn này con thấy cũng giống như cái đoạn này.
Nó cũng giống như ở trên. Ở trên ấy thì hỏi bao giờ thì Phật lại trở lại làm chúng sanh. Thì đây thì cũng có hỏi tại một sao mà bất thình lình để thành chúng sanh. Thành nó giống nhau. Chỉ biết theo cái phần C nhỏ đó. Thôi chúng mình chỉ học từ cái chỗ ấy. Thì bây giờ ông chú đọc lại cái đoạn ấy mà nhận nghĩa cái đoạn ấy. Thế là nghĩa là diệt cái tham sân si thì chỉ cần đừng có phân biệt ba cái tướng thế giới, chúng sanh và nghiệp quả. Nghĩa là đối với cảnh mình đang sống đây, trong thì đừng nhận cái thân này là mình, ngoài thì đừng cho những cảnh là thật. Thế rồi đừng khởi cái tâm mà phân biệt, thì đừng tạo nghiệp nữa. Thế không phân biệt thì mình không phân biệt thì tự nhiên là mình không có cái tham cái sân. Không có tham sân thì mình không có tạo nghiệp, mình không có kết quả. Thì không hệ không tham sân si thì không có những cái nghiệp sát đạo dâm. Mà đã không có cái nghiệp sát đạo dâm ấy thì đâu có cảm cái quả báo. Thì tự nhiên những cái tánh cuồng của mình nó sẽ tự hết tức bồ đề. Thế rồi khi ấy chứng quả rồi ấy, thì sẽ tìm hiểu tại làm sao các thứ. Bây giờ đây cái việc mình phải làm là hãy dừng cái tâm phân biệt, hãy tập quan sát để thấy cái thân này không thật là mình, đừng ngã ái ngã chấp ngã mạn. Thế rồi tập quan sát để biết những cảnh ở ngoài toàn là tuần nghiệp bất hiện, nó không thật. Thế để đừng có chạy theo. Thế cái việc mình phải làm là như thế. Thì đừng phân biệt, đừng thọ các cảnh. Như thế tự nhiên ba cái độc tham sân si nó không có duyên để nó khởi nữa. Mà không có cái tham sân si thì không có tạo cái nghiệp sát đạo dâm. Thế không có ba cái nghiệp này thì không có cảm những cái quả báo đọa lại. Thế như thế cái tâm mình an định thì tức là cái tánh Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết, tức là cái điên cuồng của chúng mình, cái vô minh của chúng mình nó sẽ tan đi dần dần, nó hết. Mà cái hết vô minh ấy thì tức là minh, là bồ đề thắng tịnh minh tâm. Thế dần 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 mình cứ như thế đi, dần dần cái vô minh nó tan dần, nghĩa là cứ thắp đèn lên thì dần dần những cái sáng nó sẽ hết. Thế cái mai đây sẽ chứng được cái tánh bồ đề của mình ở khắp pháp giới. Tánh này là mình bản lai sẵn có, chứ không phải là phải tu mới có, mà cũng không phải nhờ ai mà có. Thế, bây giờ chỉ cần là đừng có đi đường mê nữa, đừng kết thêm cái mê nữa. Cũng như ban sáng ngài nói chuyện này, cái chữ Nibbana Niết Bàn tức là đừng có đan dệt nữa, đừng có tạo nghiệp nữa. Thì tự nhiên cái tâm tịch tĩnh của mình, ở đây gọi là thắng tịnh minh tâm, nó sẽ tự nó sẽ hiển lộ. tại mình cứ đan dệt tạo nghiệp, cái mê nó cứ như cái luồng mây nó che mất cái mặt trăng. Thì đây ngài bảo đấy, cái việc hiện tại mình bây giờ là làm cái việc đấy, tin chắc là cái chân pháp giới của mình thật là bản lai vẫn thường là ngã cách. Bây giờ dưới Phật cho thêm cái thí dụ, mình có cái Như Lai tạng cũng như người có hạt châu sẵn rồi à. Bây giờ cứ việc lấy ra mà dùng là tốt đẹp lắm. Diệu nghĩa là nó tài lắm. Còn cái thắng là nó hơn hết cả. Chỉ có một việc là đừng mê nữa, đừng đan dệt thêm những các rắc rối nữa. Trở về với mình thì là bình an. Cho nên đây mới ví nó, mình có sẵn cái hạt châu, cứ lấy ra mà xài.
Mà thầy không người mình thì có lục căn, có lục căn. Nhưng mà khi tiếp xúc với lục phần như thế thì gọi là xúc ấy, mới đó nghĩa là xúc được. Cái xúc tất nhiên tự nhiên nó đến họ. Khi con thấy cái này quả tam, con thấy nó đẹp, nó đỏ.
Nhưng mà là bởi vì
thầy lấy đã tạo nghiệp chưa? Hay là phải khi nào con có cái cảm, con có muốn ái hay có gì đó
đấy,
lấy hay muốn ăn hay
từ xúc. Nó đến thọ, rồi từ thọ nó đến tưởng, từ tưởng nó mới đến ái, rồi từ ái nó đến thủ. Đến khi mình thủ là mình mới có hữu, hữu là tạo nghiệp, hữu là có. Cho nên cái con đường, nhưng mà nó đi nhanh như điện. Nhưng mà Phật tách ra làm mấy cái khoen như vậy, để cho mình hễ gặp khoen nào thì gắn đi ra ngay ở cái khoen đấy.
Mà thầy mà nếu bây giờ con thấy như thế, con xúc rồi, con có thọ rồi, con mở quả cam đẹp quá, cái quá cái lắm, nhưng mà con không có manh tâm là lấy nó, nắm nó thì lấy được chứ ạ.
Thì
còn bây giờ con không nhận
thì nó chưa là... nó chưa, nhưng mà nó dễ đi đến cái kia, nó nhanh như điện ấy. Cho nên Phật dạy mình ngay từ cái thọ là cắt đi thì đó thì chắc chắn hơn cả. Chứ nếu mà để cho nó cái thọ, một khi mình đã có cái vui thì trong cái vui nó đã có cái ái. Mà hễ mình thì có cái khổ, trong cái khổ nó đã có cái sân. Cho nên mình để cho nó đi đến về sau ấy, thì mình khó dừng lại. Nhưng mà đến chữ hữu ấy, thì mới thật là mình có cái nhân sanh tử. Cho nên gọi là hữu, hữu là có.
Hay tập quán nghe thì dừng ở nơi cái thọ.
Thì con quán thì tự tìm cái ngã ái, ngã chấp nó gỡ ra rồi thì tự nhiên cái thọ nó nhẹ lắm. Thế không chấp ngã thì cái thọ lúc bây giờ không gọi là thọ mà gọi là xả. Các thánh nhân các ngài xả. Còn thêm một cái nghi nữa, thứ tư, cái nghi này thì dễ hơn của ông An Nam là thấp hơn. Thì là thỉnh ông chú đọc tiếp đi. Nghi nhân duyên. Lúc cầm cái gương nhìn cái bóng ở đầu mình ở trong cái gương ấy, thì lại thấy có mắt không có mũi. Lúc úp cái gương xuống ấy, thì không thấy mắt mũi gì đâu nữa. Cho nên là thế thì chắc là mình mất cái đầu rồi. Thế là ông ấy mới bị hoảng, là ông mất đầu, ông chạy đi tìm cái đầu. Ông nói là duyên thì không đúng, bởi vì cái đầu ông đâu có mất. Nếu mà nó mất rồi thì mới tại vì thế mà nó mất. Nhưng mà đằng này đầu ông đâu có mất, cái đầu nó vẫn y nhiên. Chỉ tại ông ấy điên mà ông ấy bảo không có đầu. Chúng mình cũng thế đấy. Phật bảo chúng mình là cái bọn điên này đấy. Cái tánh Phật của chúng mình vốn không có mất. Chúng mình bản lai vẫn là Phật. Mà bây giờ chúng mình đang như ông Diễm Nhà Đà Đa, cứ điên lên rủ nhau đi tìm hạnh phúc, rủ nhau đi xem hát để cho nó vui, đi cinema để cho nó vui, điên để đi tìm cái hạnh phúc. Mà không biết là chính cái tánh Phật của mình không bao giờ mất, mà nó là thường lạc ngã tịnh. Thế cho nên Phật mới lấy cái thí dụ này. Chúng mình tất cả thế gian bây giờ rủ nhau lo đi kiếm tiền để làm gì? Nạn tội nghiệp sớm tối cái vất vả đi lo kiếm tiền là bởi vì nghĩ rằng đồng tiền nên nó đem cái vui đến. Có tiền mua tiền cũng được, muốn đi chơi cũng được, muốn ăn cũng được, nó đem cái vui, cái hạnh phúc cho mình. Thế cho nên là cứ điên cuồng rồ dại lên. Thế là nó mới thành tham. Cái tham không được thì cáu phát sân, đến nỗi mà ăn cướp giết người để đi cầu hạnh phúc, để cầu có tiền có của, để cầu sung sướng. Thì đấy, người thế gian đang đi cầu sung sướng mà không biết là chính bản chất của mình ấy, là đại an lạc pháp thân thì lại không trở về. Đấy thì chính chúng ta là cho nên Phật mới đưa lấy cái thí dụ đấy. Cái hạnh phúc, cái an lạc ấy, thực ra mình vẫn có sẵn của mình, chỉ cần trở về để hưởng thôi. Nhưng mà không, bây giờ cứ điên đi chạy đi tìm hạnh phúc, chạy tìm an vui. Tất cả thế gian này người nào cũng chạy, cũng đang vất vả nhọc nhằn để đi tìm cái sự yên ổn sung sướng để tránh cái khổ. Đấy, người thế gian chọn đời chỉ có hai việc: tránh khổ và tìm vui. Mà lại ngược, bây giờ lại cứ bắt điên rồi mà chạy đi tìm cái vui mà tìm không ra, mà rồi cứ tham với cứ sân, rồi tạo bao nhiêu nghiệp để cảm những cái quả báo mà cho đến nỗi làm con chó con mèo. Cho nên Phật thương tâm. Thì đấy chính mình là cái người không có chịu. Cho nên đây Phật mới nói cái thí dụ trở về mà hưởng cái hạt châu của mình vốn vẫn có. Cái vốn bản chất của chúng ta là an vui tịch tĩnh. Thì cái việc mà Phật nói đây thì mình chỉ biết tin lời Phật nói, nhưng mà chính chúng ta cũng có cái kinh nghiệm. Nếu mà người không tu thì không nói làm gì, chứ những vị đã như chúng mình bây giờ đã được hưởng cái an nhàn của sự tu hành trong những cái giờ an định tinh thần, người ta vẫn gọi là thiền duyệt. Duyệt nghĩa là vui đấy. Cứ nhập thì thiền, như chúng ta an định mà niệm Phật thì tự nhiên trong cái an định ấy nó có một cái sự yên ổn. Cái vị nào mà tập một tí thôi là nếm một tí, tập nhiều nếm nhiều, tập ít nếm ít, thì mình cũng thấy rõ ràng là buông mọi sự ra, trở về mình chính là cái gốc của sự an ổn. Thế cái vị nào mà chịu khó vâng lời Phật mà tập đi thì sẽ thấy. Chúng mình thì chưa thấy được sâu, được lâu bền, nhưng mà Đức Phật Ngài ấn chứng vào đó. Mà chính chúng ta bây giờ cứ thực tập thì sẽ nếm. Nó là một cái vui mà người đời không bao giờ được hưởng. Những ông tổng thống và những ông vua không bao giờ được hưởng cái sự an ổn tự tâm của mình. Bây giờ chúng ta cứ tập qua loa vài cái môn tầm thường hạng bét này, như là quán bất tịnh này, như là theo dõi hơi thở này. Đấy. Một tí hay là niệm Phật này, an định nhất thân lại, là chúng ta cũng được hưởng cái vui mà chúng ta thấy rõ ràng cái vui, cái an này người ngoài đời không tìm đâu ra có. Chỉ có ở ngay tại tâm mình mới có thôi. Thế là chúng mình là những người nói như là mới là ở lớp mẫu giáo trong cái đường tu hành. Mà chúng mình còn được, còn nhận được kinh nghiệm được cái vui của tự tâm. Huống chi lời Đức Phật nói rất đúng. Nếu mà chúng ta vào chánh định, chúng ta trở về cái tâm nguội, cái an định thì sẽ có những cái vui rất nhiều. Cho nên gọi là niết bàn, cái vui tịch diệt, nghĩa là cứ bỏ buông hết các thứ ở bên ngoài, an định cái thần. Thì ngay trong lúc mà chúng ta tập các pháp quán, nó mới là chỉ là những cái bình thường này mình không có cái an ấy, nhưng khi nào mình tập mình mới thấy có cái an ổn ấy. Thế thì rõ ràng là mình cứ lắng cái tâm, như chúng mình bây giờ gọi là tâm bình thường ấy, không phải là tâm bình thường của chúng mình đâu, mà nó vẫn có những cái tham sân si nó ngấm ngầm, nó nằm ở trong, cho nên nó vẫn nặng nề. Còn khi nào chúng mình an tĩnh tinh thần mà thực tập thực tu, mà tu tầm thường như chúng mình thôi, chứ khoan nói những chuyện cao xa, chính chúng mình vẫn thường hằng được hưởng những cái gọi là khinh an. Cái tâm của mình nó nhẹ hẳn đi, nó an hẳn đi. là bởi vì cái lúc bây giờ là cái tham sân si của chúng mình nó lắng đọng lại, nó chưa hết nhưng mà nó lắng đọng, nó không ngóc đầu nó lên. Thế là chúng mình đã có cái an ổn. Thì tất cả chị em đây đã từng có cái tu tập ấy, ai cũng có cái kinh nghiệm đấy hết. Người nào, những các vị xuất gia đã có vâng lời Phật, tu các pháp quán của Phật, an định cái thần thì rõ ràng đấy, cái tâm khinh an nó hiện lại. Gọi là khinh nghĩa là nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó nhẹ nhàng, nó hiện ra. Đấy là mới có lắm cái tham sân si nó chưa, nó vẫn nằm đấy nhưng mà nó không ngóc được lên. Thế là mình đã khinh an rồi. Huống chi là nếu mình một phần nào mình vơi cảm được những cái tham sân si thì cái nhẹ nhàng nó sẽ đi đến đâu. Cho nên những các người ta cứ vẽ hình chư Phật Bồ Tát, cái nét mặt lúc nào khoan thư nhẹ nhàng, gần như tươi tỉnh. Thế còn những các vị tu hành cũng thế, những các bậc, các ngài tu hành đắc lực